Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Chúc mừng tân niên. Năm nay mùng 1 tốt ngày, chúc cho thiên hạ vui vẻ cảm giao, chúc cho từ thấp đến cao, chúc cho thức tỉnh trở vào nội tâm, chúc cho rõ lý siêu âm, chúc cho tự thức tự tầm đến nơi, chúc cho hiểu ly cha trời, chúc cho quy tụ tự giờ thảm sanh, chúc cho sáng suốt góp phần, chúc cho minh giác mở tập cảm giao, chúc cho tự xét trước sau, chúc cho các giới mau mau hợp hòa, chúc cho giao cảm tập thà, chúc cho bản tánh tự hòa hư không, chúc cho sáng suốt lập công, chúc cho hòa cảm khai vọng trực ô, chúc cho thực hiện nam mô, chúc cho sớm thức hư vô đại đồng, chúc cho giải tỏa lòng vọng, chúc cho tự quan khai thông đạo đời, chúc cho học phía tự rời, chúc cho tự xét cảnh đời học thêm, chúc cho vui vẻ tạo nghiệp, chúc cho khai triển học thêm điều lành, chúc cho tự thức tự sinh, chúc cho tự dũng đạt thành chân như, chúc cho vui vẻ người người, chúc cho hồn vía mà đạt nơi an toàn, chúc cho xây dựng thế gian, chúc cho thiên hạ tự bàn tự đi, chúc cho dẹp bỏ sân si, chúc cho biết rõ mình thì mơ nên, chúc cho đạt thâu bề trên, chúc cho rõ cảnh rõ nền qua sanh, chúc cho vạn sự đắc thành, chúc cho cố gắng giải sanh giải hòa, chúc cho yêu nước yêu nhà, chúc cho yêu cả ông cha trên trời, chúc cho hòa hợp với đời, chúc cho cảm ơn mở lời cảm giáo, chúc cho thực hiện thâm sâu, chúc cho tiến hóa nhiệm màu bán khai, chúc cho chấp nhận dội mài, chúc cho thức tỉnh có ngày đạt vinh, chúc cho thực hiện chân tình, chúc cho sáng suốt tự minh lấy lòng, chúc cho rõ luật qua công, chúc cho thức giác treo trọc tiêu tan, chúc cho giữ lấy tâm an, chúc cho quy luật luật pháp tràng giải mê, chúc cho giải tỏa bôi bê, chúc cho lập hạnh trở về hư không, chúc cho tự thức một vọng, chúc cho quên cảnh lầm vọng si mê, chúc cho thức thích hợp muôn bệ, chúc cho bền vững hướng quê cõi trời, chúc cho bất ly luận lợi, chúc cho thanh tịnh lập đạt an khương, chúc cho sáng tạo gieo gương, chúc cho người phải tự lượng tự đi, chúc cho bình thản hợp thị, chúc cho muôn đạo thích nghi cảm hòa, chúc cho học nhẫn học hòa, chúc cho lĩnh hội chan hòa tình thương, chúc cho học pháp noi gương, chúc cho học dũng mở đường tự đi, chúc cho tâm thức chép ghi, chúc cho thực hiện tâm thị mơ an, chúc cho sớm tạo quy hoàng, chúc cho khai triển muôn vàng đổi trao, chúc cho rõ ly nhiệm màu, chúc cho minh giác đuôi đạo hợp huynh, chúc cho thấu đáo nhân tịch, chúc cho quan xét tự mình khai thông, chúc cho biết cảnh tạm tầm, chúc cho tự mở những vòng luân xa, chúc cho ý thức trung hòa, chúc cho tự thức tự hòa đến nơi, chúc cho chẳng chấp cảnh đời, chúc cho quy hội cảm lợi hư không, chúc cho rõ ly qua công, chúc cho thương kẻ treo trọc u mê, chúc cho góp sức tương kệ, chúc cho sớm đạt môn bề yên vui, chúc cho sớm hưởng đạo mùi chúc cho vui vẻ an vui đời đời, chúc cho bám sát cha trời, chúc cho thức tỉnh mở lời nhũ khuyên kinh bài đơn sĩ.
Thưa các bạn, hôm nay là ngày đầu năm của vạn linh đều hớn hở đón mừng xuân, kể hướng về tâm đạo, người hướng về sự thành công tiềm tàng tại thế. Tất cả chúng sanh vạn linh đều đồng hưởng thanh khí điển của mùa xuân an vui hương thượng. Sự phát triển vô cùng liên tục trong tâm thức của vạn linh đều nằm hẳn trong niềm hy vọng và tự khai triển. Ngày hôm nay duyên lành đã đến với một số đông đảo của anh em bạn đạo Vô Vi, đã tự động thức tâm và hướng thượng để tìm về cõi siêu nhiên, để tìm nguồn gốc sẵn có của mọi tâm linh hiện tại đã và đang hành. Chúng ta trong chu trình khai triển để tìm về với sự quân bình sẵn có trong nội thức của chính chúng ta và đem lại sự thanh sáng suốt sẵn có cho chúng ta. Quý đệ tỷ muội của chúng ta ở khắp năm châu ngày hôm nay đã thức tâm rất nhiều và đã thấy rõ khả năng sẵn có của chính mình và ước mong được tự tu thành đạt và sẽ trở về sử dụng Phật sáng suốt sẵn có của chính mọi cá nhân, mọi hành giả, nhiên hậu với thực hành chương trình tình thương và đạo đức đâm gột cho vạn lịch. Chương trình tuy đã sẵn có của Thượng Đế từ lâu, nhưng mà thế gian vì sự trì trệ, nặng trược, bê trễ đó đã làm trở ngại rất nhiều sự phát triển của hạ giờ. Cho nên ngày hôm nay đã đi lần lần tới cơ phán xét rồi mọi người thức tâm qua những nghịch cảnh kinh tế, chính trị, quân sự, thành bại tương giao để có cơ hội thức tâm. Mỗi chúng ta đều có dự cuộc ở tại thế gian và hiểu rõ những cảnh đó để thức tâm chúng sanh mà thôi. Chứ kỳ thật hồn của loài người là bất diệt, phần thanh điển của loài người là thức hồi sinh vô cùng tận của mọi tâm linh đã và đang phát triển không ngừng nghỉ. Cho nên mỗi chúng ta cũng đã và đang dự cuộc từ nhiều kiếp chứ không phải mơ học đầy. Chúng ta đã học từ lâu, ngày nay chúng ta mới có một phần sáng suốt để am hiểu tình thế cũng như am hiểu sự sai lầm của chính mình, nhận thức ra sự tâm tối mà chính ta đã tự tạo. Cho nên chúng ta ăn năn và phân lần nó ra và cho nó khai triển tới quân bình và sát suốt. Việc làm của chúng ta đã nhập vào thể xác eo hẹp này là không có một sanh linh nào có được quyền ngừng nghỉ. Phải làm việc liên tục 24 trên 24, tâm lẫn thân, trong chương trình xây dựng và tiến hóa hiện tại. Cho nên chúng ta càng ý thức được sự thanh tịnh và sáng suốt là vốn căn bản của mọi tâm linh, thì chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta đã được vinh quang dự cuộc tại thế. Tuy sống trong thể xác eo hẹp, nhưng mà chúng ta trở về với thanh tịnh và sáng suốt, chúng ta cũng khai mở được một tâm thức vị tha lớn rộng, hướng thượng, quy về sự cấu trúc của siêu nhiên mà để hiểu cái tiền căn tiền kiếp của chính mọi ca nhờ. Năm mới đã đến, việc mới cũng đến, chúng ta phải chấp nhận. Chỉ có thanh tịnh và sáng suốt mới giải quyết được mọi sự lưu luyến trong tâm bệnh của mọi ca nhân hiện tại. Mọi người của chúng ta luôn luôn mang tâm bệnh nặng trược tại thế. Nếu mà chúng ta biết rõ nguyên căn siêu nhiên cấu trúc thì chúng ta có thể giải tỏa một cách dễ dãi và tự trị bệnh. Trên đó là bệnh do phần hồn bị ô nhiễm, bị ngoại cảnh nhiều kiếp, ngày nay mới nặng trược và tâm tối, tự đắc công cao ngạo mạn. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được phần tự ái không giúp đỡ cho chúng ta, đến tuổi lớn rồi cũng chưa dạy được tự ái, và ôm lấy cái chuyện của cá nhân và không chịu thức tâm để hòa đồng, không thấy đó là nghiệp, không thấy đó là cơ hội để giải tỏa tâm linh và đưa cho chúng ta tiến tới sự sáng suốt. Chúng ta có một của cải đời đời bất diệt, nhưng mà không biết. Đau khổ vô cùng và tâm tôi vô cùng. Trình ca sướng điều này, ca sướng điều nọ, nhưng mà thực hành không có, làm sao đã. Cho nên việc tu học của chính chúng ta chỉ đòi hỏi nơi sự tự tin của mọi cá nhân, thực hành để khai triển, tự đạt lên lục quân bình sẵn có của chính mình. Còn nếu mà chúng ta còn ý lại và chúng ta còn đổ thừa đào này đào kia đào nọ, đó là chúng ta vẫn còn trong cái cơ hành của tâm bệnh, làm sao chúng ta tiến triển được. Cho nên cái cuộc luân hồi phát triển nhiều kiếp, đại nguyện cũng đã nhiều kiếp trong lúc đau khổ ngay tại thế. Trong lúc chúng ta đau khổ, chúng ta buồn tủi, tôi nguyện tôi không muốn làm điều đó. Khi tôi được một phần thức tâm, tôi cũng nguyện tôi trở về với chân giác và tôi từ bỏ những sự mê muội của chính tôi. Rồi ngày nay chúng ta trở lại sự mê muội. Vậy có ý nghĩa gì trong lúc chúng ta quỳ lại và chúng ta phát đại nguyện? Không. Cho nên sự tâm tối đó ai đã ban? Chính ta. Đã tạo thì chúng ta phải rước và chúng ta phải nhận cái khổ đó. Và chúng ta hòa tan trong cái khổ đó, chúng ta không còn sự tâm tối nữa. Cho nên đó là thanh tịnh và sáng suốt mới giải quyết được. Nếu thiếu thanh tịnh và thiếu sáng suốt, không bao giờ giải quyết được cái tâm bệnh. Cho nên càng ngày càng tu, chúng ta càng thấy tội lỗi nhiều. Càng ngày càng lớn tuổi, chúng ta thấy có sự sai lầm đối đãi giữa gia đình, con em. Rõ ràng vì tính chất eo hẹp ngu muội của chính chúng ta. Mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải từ bỏ nó, hy sinh tánh hư tật xấu để đến Phật sáng suốt sáng có của nguồn cội đã ân ban. Cho nên trong chu trình tu học không phải là một chuyện đơn giản. Nói thì dễ, hành thì khó. Không có nên phát đại nguyện bừa bãi rồi tự bỏ, là đem lại sự tâm tối cho chính mình, khó gỡ thao lắm. Cho nên phải cố gắng thực hành, phải chê ta, phải phê bình ta, phải tìm kiếm sự ngu muội sẵn có của chính mình. Không nên tìm kiếm sự ngu muội của người khác. Tu hoài, tu mãi, tu không ngừng nghỉ mới mong ra có cơ hội được cứu rỗi một phần. Cho nên nhân gian quá động loạn, tự đắc tự cao, quên đi trời đất cấu tạo, quên đi nguyên lai từ siêu nhiên mà có. Cho nên đâm ra động loạn và khi thị người này người nọ, rồi tự kỳ thị lên mình, đâm ra bơ vơ trong một góc, không có lối thoát. Cho nên chúng ta, mỗi người chúng ta đi tìm tới vô vi. Tại sao phải thích vô vi? Vì không không phá mê phá chấp, chúng ta tâm mới an. Nếu mà chúng ta không chịu phá mê phá chấp thì tâm chúng ta không bao giờ được an. Chỉ tạo sự động mà thôi, không có cơ hội tạo cho chúng ta an. Dù các bạn ở trong căn nhà quý cách mấy, tốt cách mấy, đẹp cách mấy, nhưng mà tâm các bạn không bao giờ an. Cho nên chúng ta nhờ có cái tu thiền là lập lại trật tự, và thấy chúng ta thấy cái luồng điển là quan trọng. Cái thanh khí điển mới là chữa trị, khai mở tâm linh, giao cảm trong nhây mắt. Nếu chúng ta thiếu thanh định, làm sao chúng ta dự học cái khóa này được? Cho nên phải tu, phải mượn một phương thiền để tu. Bất cứ phương thiền nào đạt tới thanh tịnh rồi cũng sẽ đạt tới Phật sáng suốt. Cho nên ở thế gian Thượng Đế đã cho ân ban nhiều cách tu học. Tụng kinh gõ mõ có, ăn hiền ở lành có, rồi thiền đủ mọi cách thiền tại thế. Nhưng mà hành giả trì trệ, rồi đâm ra đổ thừa tôn giáo, đổ thừa những người truyền pháp. Chứ kỳ thật những người truyền pháp là chỉ lo tự tu tự tiên mà thôi. ông thầy giáo dạy học, ông cũng học thuộc bài để ông cứu ổng, nhưng hậu ông mình lập lại cái bài cho chúng sanh hiểu, chứ không có cái gì quan trọng hết. Không nên đề cao một sự việc nào rồi tự chôn sống lên mình và gây sự mê tín và gây cái sự chấp, thì cái phạm vi chúng ta càng ngày càng eo hẹp và không phát triển được nữa. Còn đằng này chúng ta học cái lối nhỏ bé để học hỏi, 100 tuổi cũng là còn con nít nuôi lớn để lo học và phát triển. Đừng cho ta đây là lớn tuổi. Cái khôn ngoan của chúng ta hiện tại không có đem về trên trời xài được, mà ma quỷ nó cũng không có sử dụng cái khôn ngoan của chúng ta đây. Ở đây chỉ xài tạm ở đây thức tâm, mà nếu không biết thức tâm thì phải bỏ nó và đi nơi khác học nặng hơn, khổ hơn mới thức tâm. Ở thế gian đã cho chúng ta thấy khi chúng ta sướng nhẹ và khi chúng ta rất khổ cực mới thức tâm, mới chịu ăn năn. Tuổi trẻ thì muốn bồng bột, muốn đi kiếm cô gái này cô gái nọ rồi bệnh lậu rồi nó mới biết là khổ. Trong đó thức tâm và tự chọn. Cờ bạc cũng vậy, thua hết tài sản rồi mới thức tâm tự chọn. Bản chất đối với gia đình hao tổn gia can, tâm thức của con cái bị hao mòn vì ngược nghiêm phụ bất chánh, dùng ý độc tài để khống chế tất cả mọi người. Lúc đó thấy chúng ta đã làm hư hại gia can thì lúc đó mới thức tâm. Người vợ lăng loạn cũng vậy, thấy đã hại gia can, hại đến thanh danh của chồng mình thì mới là thức tâm. Cho nên tất cả những sự chúng ta đã và đang học phải nhìn nhận chúng ta đã và đang học, và chúng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ chứ không phải là chủ của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên vạn linh đều tiến hóa và đều nhắc nhở và giáo dục chúng ta trong chương trình thiền tập. Chúng ta phải chấp nhận đâu cũng là thầy chúng ta, vách tường cũng là thầy chúng ta, học cát cũng là thầy của chúng ta, miếng giấy chúng ta đang viết đây cũng là thầy của chúng ta. Đó là khẩu hiệu đoàn kết của vạn linh nên mới có một phương tiện để giúp đỡ chúng sanh. Chiếc xe hơi chúng ta đang lái đây cũng là phương tiện, cũng là sự khôn ngoan của vạn linh đập vào. Chúng ta phải thấy rõ từ ly từ tí. Chúng ta không nên lạm dụng và dùng cái quyền tâm tối để đè bẹp sự sáng suốt. Sự sáng suốt nó luôn luôn là sáng suốt. Còn sự tâm tối có bành trướng cách mấy đi, nó cũng phải rớt xuống sự tâm tối mà thôi. Có trước và có thanh. Cho nên các bạn càng tu rồi, các bạn thấy rằng tôi bây giờ sao trượt quá. Càng ngày các bạn thấy càng trượt, các bạn mới có cơ hội tiến hóa tới thanh. Trong trượt mà tiến hóa tới thanh, đạt tới thanh thì không bao giờ các bạn bỏ thanh. Đó. Còn cái kia kêu mà lý luận đạt thanh thì không bao giờ đạt thanh, nhưng mà vẫn giữ tầm tồn. Cho nên mang danh tu mà thiêu tu. Người không mang danh tu, không xưng danh người tu, nhưng mà người bằng lòng tu sửa thì người đó tiến hóa nhanh hơn những người mang danh tu học. Đó, chúng ta thấy rõ lắm khi chúng ta cũng có những cái thái độ trì trệ đó. Ngày nay chúng ta mới thức tâm, chúng ta mới thấy rằng sự sáng suốt này phải ra đứng ra đảm nhiệm và sửa chữa những gì tâm tối hư hao tại nội thức chứ không phải ở ngoài. Cho nên các bạn đã đi vào nội thức, các bạn mới biết nới rộng cái tâm thức rồi, các bạn mới mở rộng lượng hải hà và đón nhận thanh quang điển lành của bề trên. Các bạn mới thấy rằng bề trên còn khổ hơn chúng ta, còn đã và đang hành chuyển rất nhiều để giữ lấy phần đại từ bi sáng suốt để cứu độ chúng sanh. Chứ chúng ta đã đóng góp được bao nhiêu? Đôi môi nó dấp thì nhiều, nhưng mà làm có cái nhiều, sức lực không có.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Xin thầy cho biết thiền là gì? Thiền là làm cho ổn định, để khai mở tâm thức bất khả luận bàn. Tự khai mở tâm thức mà bất khả luận bàn, càng nói càng động. Thiền là êm ả thanh tịnh để khai mở tâm thức mà thôi.
Dạ, còn tu là gì?
tu là quy hội trở về nơi nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng. Tu sửa mới quy hội về chỗ thanh nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng trực, không giải quyết được. Và thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp sẽ gặp được kết quả gì? Pháp lý là mọi việc phải nói rành rẽ, khoa học phải tiến hóa vô cùng. Hướng thượng thì tiến hóa hướng thượng, hướng hạ thì tiến hóa theo chiều hướng hạ. Khoa học là tiến hóa như vậy. Pháp lý vô vi từ không trở về không nữa, nó mới nhẹ. Là phải giải nó mới không, không giải không không. Tu để giải mở pháp lý vô vi khoa học là tiến triển đi lên, hướng thượng là tiến triển đi lên. Thì lúc này tiến hóa tới lúc kia. Quyền bí là mình thấy người khác không thấy. Chuyện trời Phật thấy và mình thấy là người thanh nhẹ với thanh nhẹ mới thông cảm với nhau. Phật Pháp là thanh nhẹ. Thưa Thầy, tu tắc là tu làm sao? Tu tắc là đi thẳng. Như chúng ta đi pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp là pháp lý là phải rành rẽ, vô vi phải trở về không. Khoa học là phải tiến triển đi lên. Quyền bí là tâm thức chúng ta khai mở để thấy hiểu khoa học quyền bí trong nội tâm như cả vũ trụ. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp có khó không và có cần phải điều kiện lễ nghi gì không?
Mỗi mỗi học cái gì ở thế gian phải chú tâm và tìm hiểu đi đúng được thì tự nhiên phát triển. Thế gian kỹ thuật đọc hiểu và phải làm được thì mọi việc nó sẽ ra những cái hình ảnh tốt. Nhưng những người quay phim mà không hiểu đầu đuôi phải mở chỗ nào, đóng chỗ nào và xoay chuyển chỗ nào, làm sao mà chụp được cái hình tốt được. Vấn đề kỹ thuật phải rành rẽ. Cho nên những người tu pháp lý vô vi, muốn tu pháp lý vô vi phải hỏi, phải học, phải rành rẽ cái việc mình sẽ làm và đang làm bằng cách nào thì tự nhiên nó sẽ tiến.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí cần có căn duyên hay không?
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, mọi người đều có căn duyên. Làm người là có trí sáng, có trí sáng tức là có căn duyên. Mà chịu tìm là sẽ tiến. Trí mà không tìm, không học trật tự của đường lối chúng ta sẽ hành thì chúng ta chỉ lùi bước mà thôi.
Tại sao ngồi thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp lại xoay về hướng Nam, trong khi có các pháp khác lại xoay về hướng Bắc?
Hướng Nam là cái mạch điển. Khi mà các bạn lấy tay đập ngay trung tâm chân này, nó tỏa ra ánh sáng cũng như được. Giả một bậc tài, xẹt ra 36 ngôi sao, bừng sáng ra. Chỗ đó là hội tụ điện năng phát sáng. Và hướng về hướng Nam, lửa với lửa nó mới rút, giải tiến lên, hòa hợp tiến nhanh hơn. Mà đi hướng khác thì nó dập tắt cái luồng điện đó, dẫn sai, không tiến được.
Con người sinh ra ở đời theo luật tự nhiên thì phải hít thở để mà sống. Tại sao tu mà còn phải sử dụng hít thở? Sự lợi ích như thế nào, xin Thầy giải thích thêm cho chúng con.
Người sinh ra phải hít thở mới sống. Cho nên vì đó chúng ta phải nương nguyên khí của trời đất mà khai mở những sự lố bịch ở bên trong thì phần hồn mới được nhẹ. Và pháp luân thường chuyển như vậy, huệ tâm mới khai, hiệp khí cùng trời đất ổn định, huệ tâm khai mới thấy cảnh tiền mà lo tu. Khoa học quyền bí nội tâm khai mở mới tu được.
Xin Thầy định nghĩa pháp luân thường chuyển.
Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bờ rào là lấy nguyên khí của trời đất giải mở, đổi cái chiều thượng tiến đi lên thay vì vọng động hướng hạ tranh chấp. Thì pháp luân thường chuyển có thể giúp cho kẻ hung hoa hiền.
Tại sao pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu đi trái ngược lại cái thở của thể thao?
Vì lúc ra đời sơ sanh, đứa bé nào cũng dùng bụng hít đầy rúng để liên hệ với cái thận. Cái thận mới chuyển từ đốc mạch lên khối óc, huệ tâm nó mới khai. Còn thở thể thao là giữ thế ở thế gian, là giữ cho thể xác thôi. Mà thể xác giới hạn 100 năm, chờ tới lúc nào không có thể giữ được, rồi cũng ra đi mà không có thức được và không hiểu được sự sai lầm của phần hồn mà tiến hóa.
Ta vỗ tay cho thật đều, và ta vỗ tay cho thật đều để mừng ngày xuân vui vui, tình xuân đỏ thắm, tình xuân trời ban sưởi ấm trong tâm dân hiền. Ta vỗ tay cho thật đều, và ta vỗ tay cho thật đều để cùng hòa ca ôi ôi, tình xuân rực rỡ, hồn xuân vô tư đẹp thắm ân ban tình người. Tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, vỗ tay vang trời, hãy tu cho lòng vui say đạo đời, làm thần hồn ta không còn u ám, và cuộc đời ta không còn tranh chấp. Tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, vỗ tay chào mừng, vỗ tay ca hoài phù vì diệu vời, tu tự góp công dựng xây, hồn xuân tha thiết tràn chứa tình thương. Ta vỗ tay cho thật đều, và ta vỗ tay cho thật đều để tình hòa vui ôi ôi, cùng nhau quả quyết thiền cho lòng yên cảm thức yêu thương bao la. Ta vỗ tay cho thật đều, và ta vỗ tay cho thật đều tình người sống thiêng ôi ôi, sống thiêng liêng quá này, mừng hồn xuân sưởi ấm tình thiêng liêng này.
Và ta vỗ tay cho thật đều để mừng ngày xuân ôi ôi, tình xuân đỏ thắm, tình xuân trời ban rơi ấm trong tâm dân hiền. Ta vỗ tay cho thật đều, và ta vỗ tay cho thật đều để cùng hòa ca ôi ôi, tình xuân rực rỡ, hồn xuân vô tư đẹp thắm an ban tình người. Tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, vỗ tay vang trời, tu cho lòng vui say đạo đời, còn thân hồn ta không còn u ám, và cuộc đời ta không còn tranh chấp. Tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, vỗ tay cho mừng, vỗ tay cho hoài phù vì xuân tới, tu thức góp công dựng xây, còn xuân tha thiết tràn chứa tình thương. Ta vỗ tay cho thật đều, và ta vỗ tay cho thật đều để tình hòa vui ôi quyết thiền cho lòng yên cảm thức yêu thương bao la. Ta vỗ tay cho thật đều, và ta vỗ tay cho thật đều của người sống thiêng ôi ôi, sống thiêng linh hoa này, mừng hồn xuân rơi ấm tình thiêng lên này. Tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, hãy quyết chí để thực tâm tu, hãy nhất quyết tập thiền vô.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.